cao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 322 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hai thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại tại Medjugorje ngày 25 tháng 12 năm 2007. Bài suy niệm với tựa đề Điều kỳ diệu nhỏ trong đêm Giáng sinh, phỏng vấn chị Maria Bùi về việc thăm viếng các tù nhân, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, thông báo, thư tín và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới ngày 25 tháng 12 năm 2007 qua thị nhân Maria. Các con thân mến, với niềm vui lớn lao, mẹ đem đến cho các con vua bình an, để ngài chúc phúc cho các con với ơn lành của ngài. Xin các con hãy tôn thờ ngài và dành thì giờ cho đấng sáng tạo mà trái tim các con mong chờ. Xin các con đừng quên rằng các con chỉ đi qua trái đất và mọi sự có thể chỉ cho các con một niềm vui nhỏ. Nhưng qua con mẹ, đời sống vĩnh cửu được ban cho các con. Đó là lý do tại sao mẹ ở với các con và hướng dẫn các con về những gì mà trái tim các con mong muốn. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Sau đây là thông điệp thứ hai, cũng là thông điệp hàng năm mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại qua thị nhân Gia-cốp ngày 25 tháng 12 năm 2007, tức là lễ Giáng sinh vừa qua. Hôm nay một cách đặc biệt, mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa, để trái tim của mỗi người trong các con sẽ trở nên một nơi cho Chúa Giê-xu sinh ra. Hỡi các con nhỏ bé, qua những thời gian mà Chúa cho phép mẹ ở với các con, mẹ ao ước hướng dẫn các con đến niềm vui của đời sống các con. Hỡi các con nhỏ bé, chỉ có một niềm vui thật của đời sống các con là Thiên Chúa. Do đó, hỡi các con thân yêu, xin đừng đi tìm niềm vui trong mọi sự của trái đất, nhưng hãy mở rộng trái tim các con và chấp nhận Chúa. Các con nhỏ bé ơi, mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Chúa là ở lại trong trái tim các con mà thôi.
Kính thưa quý thính giả,
Trong giờ của mẹ hôm nay, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm với tựa đề Điều kỳ diệu nhỏ trong đêm Giáng sinh do Phương Tôn chuyển dịch, được trích trong linhthao.com. Vào Giáng sinh năm 1914, giữa cao điểm của trận thế chiến thứ nhất, sau nhiều tuần lễ giao chiến, một bên là quân Đức, còn bên kia là quân Anh, Pháp và Bỉ. Có biết bao quân lính đã ngã gục. Binh lính của hai phe tại mặt trận miền Tây đã hạ súng để cùng nhau ăn mừng đêm Thiên Chúa ra đời. Bắt đầu chỉ có một giọng ca đơn độc được cất lên.
Silent night, holy night.
Đêm thánh vô cùng, đêm yên bình. Trên bãi chiến trường đang đẫm đầy máu và đầy khói súng. Tiếng ca bắt đầu trông thật lẻ loi tội nghiệp. Không đầy 100 mét đối diện, dưới các lũy hào, quân Anh vẫn bất động im lặng không phản ứng. Tuy nhiên bên này chiến hào, quân Đức lại sôi nổi lên. Một vài người, hàng trăm, và cuối cùng thì đến hàng ngàn người cùng ngân cao.
Silent night, holy night.
Đêm thánh vô cùng, đêm yên bình. Khi âm thanh cuối cùng được chấm dứt, chỉ sau một phút yên lặng, bỗng có tiếng vỗ tay cùng những tiếng la hú vang vọng, không phải từ một, mà đến cả ngàn người từ chiến tuyến quân Anh. Good old Fritz và encore, encore, hoặc more, more, nữa, nữa. Để đáp lại, quân Anh cũng hòa mình theo niềm vui, mà cùng cất cao tiếng hát. Merry Christmas! Để chứng minh cho những tiếng la vang. Chúng tôi không bắn, anh cũng không bắn. Quân Anh đã cho đặt những cây đèn sáp được thắp sáng trên khắp chiến hào. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh đèn sáp, bên chiến hào Đức có bóng người đàn ông đứng lên, với giọng ca thật mạnh và thật đúng điệu Anh. Anh ta vừa đi vừa hát bài ca của Palisade Chapel, bài ca mà ngay cả một đứa bé nhỏ bên Anh cũng biết. Nay lại được một người của quân thù, cùng một người Đức hát cao đã làm quân Anh thật xúc động. Anh ta từ từ tiến đến chiến hào của quân Anh. Tôi là một trung úy của quân Đức. Hỡi các bạn, mạng sống của tôi hiện nằm trong tay các bạn. Tôi đã ra khỏi chiến hào và đang đi đến các bạn. Xin gửi một sĩ quan đến gặp tôi trên nửa đoạn đường. Dần dần, hình bóng của viên trung úy càng hiện rõ ra. Hàng trăm họng súng chĩa thẳng đến anh. Bỗng nhiên bên chiến hào anh, lại có một người đàn ông trèo lên chiến hào rồi chui qua hàng rào kẽm gai. Nay thì không còn mệnh lệnh nào có thể ngăn chặn anh người Anh này lại được nữa. Anh ta tiến thẳng đến viên trung úy người Đức. Họ cùng bắt tay, ôm nhau, miệng nói tay thì vất súng xuống đất. Quân Đức làm tiếp thêm một việc thật ngoạn mục. Đem quà sang tặng cho quân Anh, một cành thông Giáng sinh đã được thắp sáng sẵn bởi những ngọn đèn sáp được đem đến tận chiến hào quân Anh. Súng vẫn không nổ. Suốt đêm quân lính ca hát những bài Giáng sinh tùy theo ngôn ngữ của mình. Họ chia nhau thức ăn, điếu thuốc lá hoặc ngụm rượu mạnh cho ấm bụng để cùng nhau mừng đêm Chúa ra đời. Qua ngày hôm sau, họ dành thì giờ để chôn cất quân lính tử trận lâu nay bị tuyết lấp phủ, ngồi tâm sự chuyện gia đình, cho nhau xem hình ảnh của vợ con hoặc cùng nhau đá banh. Quân lính bỗng nhiên nhận ra và cùng nhau nhất trí, chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi chỉ muốn được sống, muốn được trở về nhà cùng gia đình mà thôi. Sau 2 ngày vui đùa thoải mái thì lệnh trên từ 2 phía được truyền xuống. Chấm dứt cuộc ngừng chiến. Ai không thi hành sẽ bị xử lý tại chỗ. Binh lính lại giao hẹn với nhau là chỉ bắn lướt qua đầu mà thôi. Tuy nhiên giao hẹn chỉ được thi hành nội trong 1 ngày duy nhất. Sau đó thì đâu lại vào đấy. Họ tiếp tục chém giết nhau. Cuộc chiến vô lý đã làm thiệt mạng 1 triệu người đến năm 1918 mới được chấm dứt. Silent night, holy night. đêm thánh vô cùng, đêm yên bình. Chỉ với bài ca ngắn, không nhiều, chỉ cần một đêm ngắn ngủi, nhưng biết bao sinh mạng đã được cứu thoát. Silent night, holy night, đêm thánh vô cùng, đêm yên bình. Đúng là một đêm kỳ diệu cho những người lính bé nhỏ vô tội. Lạy Chúa Hải Đồng, một mùa Giáng sinh lại về, trên thế giới đó đây vẫn còn những tiếng súng ầm vang với những cuộc chiến có lý và vô lý. Vẫn còn đó với những người lính bé nhỏ vô tội xa nhà, xa vợ con trong ngày Giáng sinh huyền nhiệm. Xin sự bình an ngày Chúa cứu thế Giáng sinh đến với mọi tâm hồn. Xin cho mọi người biết yêu thương nhau, biết chia sẻ miếng cơm manh áo, miếng kẹo, ngụm rượu, biết hạ súng như những người lính Đức, Anh năm xưa. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết hạ lòng tự ái, từ bỏ những tham lam ích kỷ để nghĩ đến hạnh phúc của tha nhân. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay trong sự vui mừng của tuần bát nhật mùa Giáng sinh, chúng tôi được biết là chị Maria Bùi vẫn thường đến thăm viếng các cháu tù nhân trong những nhà tù, và chúng tôi mời chị lên giờ của mẹ để chị có thể chia sẻ với quý vị về những sự đau khổ mà các tù nhân đang gánh chịu, và họ rất là buồn bã trong mùa Giáng sinh cũng như lễ Tết sắp đến. Xin chào chị Maria Bùi, và xin chị có thể chia sẻ những cảm nghiệm của chị khi chị đi thăm những cháu ở trong tù được không ạ? Những chuyện thương tâm chẳng hạn vậy đó.
Dạ, em xin kính chào quý vị khán thính giả Radio Giờ của Mẹ, và xin chào chị Kim Hà.
Cảm ơn chị. Vâng, xin chị chia sẻ với quý thính giả về những cái gì mà chị biết, những điều mắt thấy tai nghe đó chị.
Dạ thưa em và một chị bạn nữa thường là đi thăm các em trong tù khoảng chừng 4 năm nay, thì em vào rất là nhiều cho các em và trường hợp rất là nhiều lắm, thì mỗi một trường hợp là một khác, thì các em rất là đáng thương. Có nhiều cái trường hợp mà em cũng đi vào trong đó thì cũng không có hỏi là các em bị tội gì. Nói đúng là nhiệm vô chỉ an ủi và chia sẻ các em. Nhưng em thấy rằng trong cuộc sống của các em rất là bi thảm lắm. Có nhiều cái mà em nhìn thấy, chẳng hạn như một mùa giá lạnh như vậy, các em chỉ có một bộ đồ mà mặc ở trong người, một bộ đồ vàng và một cái áo thun, khi các em giặt thì lại mặc vào trong người. Mỗi khi em vô em thăm thấy bộ đồ ướt rất là đáng thương, thì em hỏi thì họ chỉ nói là chỉ có một bộ đồ và một cái áo mặc thôi. Thức ăn, thức uống cũng rất là thiếu, mà em với người chị bạn đó vô thường xuyên thì không có đủ để mà chia sẻ. Chẳng hạn như các em ở nhiều bang rồi không có người thân ở đây đến thăm, thì sự chia sẻ đấy chúng em cũng không có thể nào mà chia sẻ nổi. Các em rất là cần những người đến chia sẻ và những thứ khác nữa. Dạ thưa chị.
Hôm vừa rồi tôi ở trong nhóm cầu nguyện chung với chị đó, tôi có nghe chị kể những câu chuyện rất là tội nghiệp. Chị có thể chia sẻ với quý thính giả chiều đó không?
Dạ. Em vô trong đó thì có một em rất là đáng thương. Nói đúng ra là em cũng chỉ vì đi chơi bạn ở ngoài thôi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà em bây giờ đang mang một cái ám là có thể là chung thân. Chỉ vì những cái chuyện mà ở ngoài họ làm, rồi bây giờ có thể là em bị gài gì đó. Mà em thì bây giờ được không có thể nói qua phone thì cũng sợ. Mà nếu mà nói thẳng ra thì em cũng sợ. Nhưng mà bây giờ thì em rất là tội nghiệp, mà em đang mang một cái chứng bệnh viêm gan B nữa. Em không biết là bao giờ mới về. Và đoàn trong đó thì em rất là gặp các cháu rất là thương. Đứa thì nhận làm mẹ nuôi, đứa thì nhận làm cô, đứa thì nhận bằng chị. Mà em và cái chị bạn đó thì các em đi xa, thì ở trên San Francisco á, thì tụi em cũng đi thăm, hai chị em cũng cố gắng lên đó đi thăm 3 ngày cuối tuần, nhưng mà rất là lâu mới đi thăm một lần. Lên đó thì đó là người con nuôi của em đó, thì cháu thì mẹ ở Việt Nam mà bố cháu bên này thì có gia đình mới, cho nên cháu bị rất là tội nghiệp, cũng chỉ vì đi chơi với bạn Nhưng mà cháu hiện tại đang mang một cái án là 15 năm và chu lai, tức là suốt đời ở trong đó. Hôm vừa rồi cháu có gọi về nửa đêm nói, má ơi, không lẽ mà suốt cuộc đời chúng con, anh em chúng con ở trong này hay sao má? Lời an ủi rất là thương. Rồi em chỉ nói là Chúa sẽ thương cứu chúng con. Trong bài phúc âm con cứ đọc đi, Chúa luôn thương đến những người tù và Chúa sẽ giải thoát chúng con. Rồi em cũng nói, má ơi, con buồn quá, con nhớ nhà quá, không biết bao giờ chúng con mới trở về. Em thấy tội nghiệp quá, em không biết để mà chia sẻ những gì cho các cháu hết.
Cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, chúng tôi cũng vừa nhận được một số những thiệp Giáng sinh của các cháu ở trong tù, nhất là em Phạm Dũng ở trong vụ án Vườn Cam bị kết án rất là nặng nề. Thì chắc quý vị cũng nhớ vụ án Vườn Cam 4 thanh thiếu niên bị kết án, và hiện nay sau 27 năm thì một em mà trẻ nhất thì đã được thả về vào tháng 4 năm 2007. Một em bị bướu ở trên óc đã được chúng tôi và mọi người xin ân xá để cho em được chết với tính cách là một người tự do. Nhưng họ không chấp nhận và em đã chết trong tù vào ngày 30 tháng 5 năm 2007 vừa qua. Còn hai người nữa thì một người đang ở tù tại California và một người nữa đang viết thơ cho chúng tôi thì ở tại Arizona. Tình cảnh rất là tội nghiệp, và nhà tù thì có 33 nhà tù ở Cali không đủ chứa 180.000 người, cho nên bản thân chúng tôi cũng rất thương xót những em ở trong tù, và chúng tôi luôn luôn tìm cách để tranh đấu, giúp đỡ, viết thơ an ủi hoặc là gửi sách báo cho tất cả các em đó. Thì nhân tiện có chị Maria ở đây, nếu mà quý vị thính giả muốn gửi sách báo hay là tem thư thì gửi như thế nào hả chị?
Dạ thưa, nếu gửi sách báo thì thường là tụi em cứ hay đi lên giờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp chỗ Cha Luân. Các em rất là cần những cái cuốn sách về Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Em và chị bạn vẫn lên thường lên trên đó với lại những cuốn sách báo hàng tháng cho các em đọc. Đúng là các em rất là được mà cái là vô trong tù đó thì các em về cũng như là các em còn ở lại rất là tin tưởng và phó thác vào Chúa. Có nhiều em bị chung thân thì mang lời Chúa đến nói, các em đang buồn thì khi đến mà chia sẻ thì các em nói một niềm vui khi gọi điện thoại về. Họ nói là cô ơi, khi cô đến con cảm thấy rằng cuộc đời này ngắn ngủi quá. Thôi thì những lỗi lầm thì con biết rằng Chúa sẽ biết cho chúng con, và con tin tưởng thì con cứ phó thác để cuộc đời của chúng con là Chúa sẽ nâng đỡ chúng con. Chứ chúng con cũng không có, nhưng mà các em rất là vui. Và
cảm ơn chị Maria. Tôi trong những lúc mà liên lạc với các cháu viết thơ cho tôi đó, thì bản thân tôi biết là có những cháu bị hàm oan rất nhiều, bị kết án rất nặng nề. Chị có nghĩ đó là sự thật không?
Dạ đó là sự thật chị. Khi em vô trong đó em phải hỏi thăm rất là nhiều, nhưng mà thời gian rất là ngắn, không có thể em không có thể nói trên đài được nhiều. Chẳng hạn như em thấy là bốn cháu, có một cháu là đi một chiếc xe bốn người, mà trong đó thì em cũng không dám nói ai, nhưng mà cháu có nói em chỉ một người làm, bây giờ bốn người phải chịu chung gánh nặng, đó là bị cái chung thân, bị án chung thân cùng một ngang nhau hết. Mà những người làm thì các em cũng không nói là ai làm. Rồi có một cháu nữa, hiện tại cháu đang là con nuôi của em, là ở trên San Francisco đó. Cái cháu mà ở bên mẹ bên Việt Nam mà không có ai đến bên này thăm cháu đó, thì cháu cũng nói là trước ngày đó, cách đây mười mấy năm đó, thì cháu có đi chơi với bạn bè, nhưng mà cháu có uống rượu say, rồi không biết làm sao mà cái vụ án đó, bạn thân của cháu thì chết trên xe, mà cháu người ngồi ở trên đó rồi mấy người kia đi đâu. Bây giờ cháu cũng bị 15 năm mà chu lai, đó là cái oan của cháu, mà cháu đã đi lính về, đã 7 năm mà tự nhiên làm sao bây giờ điều tra ra như vậy. Rồi còn một trường hợp nữa là một cháu có uống rượu say, trong lúc đó thì bạn thân của cháu á, là 11 năm trời rất thân thiết, tự nhiên con dao thì lại nằm trên tay của cái người em mà bị say đó. Thì bây giờ cũng đang điều tra, em đó cũng rất là bị lâu, nhưng mà họ chưa có thể là 52 năm. Rồi một em nữa ở bên Texas, đi từ bên Texas về đây để ra trường high school. Khi mà có người chết ở trên cái ở đâu đó thì người ta bắt được cái phone của em này. Thật em này mới có 19 tuổi, rất là hiền, khi em vô thăm rất là hiền lành, em người chung mà em chỉ biết im lặng. Mà bây giờ kết án em là 53 năm, mà nói đúng ra là nhiều trường hợp rất là thương, mà khi em vô trong đó em thấy em không phải nói xạo, em rất là thương các em. có cậu em mà con của cái người ở ngay Santana này em không dám nói tên, bị gãy 4 cái răng. Em hỏi em làm sao thì em nói là tại vì ở vào trong đó bị cảnh sát nó đánh em bị gãy 4 cái răng, nhưng mà họ lại lấy cái máu ở trong răng của em họ bôi vào cái áo của họ rồi để họ quay cái phim đó, mà thay vì em này chỉ bị có 19 cam thôi, bây giờ tại vì đánh lại cảnh sát thì giờ em lại bị thêm nữa là 40 năm nữa, thì em nghĩ rằng họ không dám làm những chuyện không dám đánh cảnh sát đâu, nhưng mà bây giờ họ là một trong một cái bàn tay của giống như là một cái con cá nằm trên cái thớt rồi, quyền hành của họ hết. Em cho chị biết là những vậy.
Cảm ơn chị Maria. Thưa quý thính giả, nếu quý vị còn nhớ thì vào khoảng 1994 cho đến 1998, trước khi chúng tôi làm Giờ Của Mẹ đó, chúng tôi đã được tiếp xúc và đã tranh đấu cho tất cả những em bị tù oan. Nhưng mà những sự mà gọi là của chúng tôi làm á, nó giống như là một tiếng kêu trong sa mạc, tại vì không có ai hưởng ứng. Và chúng tôi đứng giữa của hai cái mũi tên bắn. Một mũi tên từ cảnh sát bắn qua vì họ rất ghét những người mà giúp đỡ cho các em. Và một mũi tên nữa của cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi muốn nói là cộng đồng Việt Nam không phải là hội cộng đồng Việt Nam, mà là của những người Việt Nam ở tại hải ngoại này. Họ nghĩ là chúng tôi bênh vực cho những kẻ du đãng. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị có con em hoặc có những đứa cháu mà nó bị oan khuất, nó là những sinh viên giỏi mà nó bị kết án 50 năm, 130 năm như các em vụ án Vườn Cam, thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy cái đau đớn. Bản thân tôi không có một con cháu nào ở trong tù, nhưng mà với tấm lòng của một người phụ nữ, một Kitô giáo, và với tấm lòng của một người mẹ nhìn thấy thế hệ trẻ Việt Nam bị kết án rất là nặng nề, cho nên chúng tôi kêu gọi những vị luật sư, những người biết luật pháp ở trong cộng đồng Việt Nam rất nhiều, những vị dân cử. Xin quý vị hãy đói thương đến những người thanh niên đang bị án oan, bị kết án quá nặng nề. Xin quý vị hãy nhìn lại và giúp đỡ cho các em qua những việc vận động với những giới dân cử của Hoa Kỳ. Thì cảm ơn chị Maria, và chúng tôi hy vọng sẽ có một dịp nào đó mời chị lên để chị có thể thoải mái chia sẻ thêm về những trường hợp mà oan khuất, oan khiên đó. Trước khi chia tay đó, chị có muốn nói điều gì với quý thính giả không ạ?
Dạ, trước khi chia tay với khán thính giả và chị Kim Hà, em cũng xin kêu gọi tất cả những người bậc làm cha mẹ, anh chị em, cùng nhất là chúng ta không có thể nào mà bỏ qua một dân tộc Việt Nam của chúng ta như vậy, mặc dù không có phải nằm trong hoàn cảnh của mọi người, nhưng mà thay vì em biết là rất là có nhiều người, nhưng mà nhiều người họ giấu, họ không dám nói. Em vô thăm nói em vô thăm các em ở trong tù, em biết rất là có nhiều người Việt Nam nằm ở trong đó, thì em xin kêu gọi cùng một cộng đồng, cùng một tiếng nói, và mở rộng trái tim. Mình là một con người mang danh Kitô hữu, yêu mến đến các em. Chúa cũng vẫn nói rằng hãy đi thăm những người tù và những người bệnh nhân. Đó là mến Chúa và yêu người. Còn mình nói mến Chúa mà yêu người, mình không hành động là đức tin đã chết. Thì em cũng chia sẻ như thế. Và trước khi chấm dứt, cho em xin đọc lên một lá thư của một người em hôm Christmas vừa rồi để gửi về cho người mẹ. Rất là đáng thương.
Vâng, mời chị.
Con xin được chúc riêng cho má một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và bình an. Má ơi, đã 4 mùa Noel qua, má con mình không được ăn chung một bàn ngày lễ. Nhưng má ơi, má hãy vui cho con, vì tuy rằng không được ăn chung một bàn với má ở trần thế, con hằng cố gắng sống sao để van xin lòng thương xót Chúa cho con và má cùng gia đình được ăn chung một bàn tiệc ở trên nước trời với Thiên Chúa. Lời chúc tụng Chúa hàng giờ của đời sống vĩnh cửu. Con không dám nghĩ đến ngày về và tương lai của con. Con chỉ biết dâng lên Chúa và lòng trông cậy vào Chúa hết lòng của con, một con người bé mọn mà thôi. Con xin chúc má được mạnh khỏe và bình an luôn. Có Chúa và mẹ Maria ở cùng, con cũng phải cảm thấy buồn bã hay đau yếu. Tình mẹ thương con cao quý hơn biển non. Chúa sẽ thương thấu lời nài van của má. Má nhưng đặc biệt hơn hết là cho con cùng tất cả gia đình mình được hưởng một cuộc sống vĩnh cửu trên nước Chúa hằng sống. Con của má.
Cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, vào những dịp Noel và Tết, cũng như ngày Mother's Day là ngày lễ của mẹ đó, Bản thân chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều thiệp của các cháu từ trong tù. Các cháu không bao giờ quên ơn những người vô thăm viếng, giúp đỡ, an ủi những người viết thơ hoặc là những người bênh vực cho các cháu. Thì trong tinh thần mà yêu thương của Chúa Kitô, chúng tôi cũng mong quý vị gửi sách báo, thư từ, tem thư hoặc là tất cả những lời an ủi quý vị có thể làm được. Nếu quý vị cần những người, những chi tiết đó thì xin vui lòng liên lạc với giờ của mẹ 714-265-1512. 265-1512. Vâng, cảm ơn chị Maria. Vâng, xin mời chị.
Cho em xin nói một lời cuối là nếu mà có dịp khác thì em sẽ xin lên để chia sẻ tiếp. Mà hôm nay em cũng xin kêu trong đó cũng cần sách hoặc là tem. Sẽ tìm thương yêu với cháu, các cháu ở trong đó, các em ở trong đó thì xin liên lạc qua với chị Kim Hà và chị Kim Hà có thể gửi lại cho em và em sẽ gửi vô cho các cháu hoặc là chị Kim Hà sẽ gửi thẳng vô cho các cháu. Xin cảm ơn quý vị khán giả nghe đài.
Xin được cảm ơn chị và chúng tôi hy vọng sẽ được mời chị lên vào những chương trình phát thanh sắp tới. Và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ được sống còn. Hội hậu cho quý vị và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 189 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quỹ ân nhân sau đây cho những người ở bên Việt Nam. Một bạn gia đình tin bin 200 đô, tổng cộng lại quỹ có là 429 đô và chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today 200 đô để giúp cho giáo xứ của linh mục Nguyễn Văn Việt tại Rạch Giá, Kiên Giang và sơ Đinh Thị Đào, dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục tại Đồng Nai. Như vậy quỹ còn lại là 29 đô. Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thông báo về việc đón rước Đức Giáo Hoàng Tông Du Hoa Kỳ và hành hương du ngoạn các linh tích miền Đông Hoa Kỳ, gồm có 4 tiểu bang, ngày đi từ 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2008. Có một ngày đón tiếp Đức Thánh Cha Tông Du, quý vị có thể liên lạc và ghi danh tại giờ của mẹ 1512 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, sau đây là phần thư tín. Chúng tôi nhận được thư tay của linh mục Anton Nguyễn Thanh Đương tại nhà thờ Phúc Lộc, xã Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam. Cha viết như sau: kính thăm anh chị và quý ân nhân của chương trình giờ của mẹ ở Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, tôi đã về Việt Nam bằng an. Hiện giờ tôi phải sinh hoạt bình thường như hồi chưa sang Mỹ. Tôi đã chứng kiến cảnh tàn phá của cơn bão số 5 mà đau lòng. Tuy vùng tôi ở không bị gió đổ nhà, nhưng mưa to lũ lớn đã quét sạch hoa màu, và ba nhà cảnh đói khổ vẫn bám chặt nơi đây. Cảm ơn Đức Mẹ được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con nói chung và quý ân đã làm giảm bớt phần nào cảnh khổ cực của bà con bằng những hạt gạo thương yêu, bằng những cân giống cân phân cho mùa sau. Tôi xin thay Tân Thành và những người tàn tật hết lòng cảm ơn gia đình của chị Kim Hà, bà Teresa Phạm, bà Mỹ Hà Hồ, bà Barbara Hứa, gia đình của chị Thu Ngân và các ân nhân vô danh khác. Chúa nhân lành chúc phúc và trả công cho quý vị. Riêng về các bệnh nhân và khuyết tật, hiện giờ chậu và gãy hai chân, thì sau khi ông bố chồng đã 2 năm chịu thương chịu khó chăm sóc chị ta, ông bị xuất huyết não, chết, thì sau một tuần đó, Chúa đã cất chị về ngày 5 tháng 12 năm 2007 vừa rồi. Tổng và của bố chồng cũng như con dâu lên đến hơn 13 triệu đồng. Đáng thương cho gia đình này, tôi đã dùng số tiền mẹ thanh toán nợ còn một số nữa thì giúp 4 người khuyết tật. Một anh 20 tuổi mới bị khi phụ hồ cũng dập xương chậu còn nằm ở bệnh viện. Hai anh bị khuyết tật từ bẩm sinh và một cụ già bị thần kinh tọa 4 năm ảnh kèm theo. Tôi xin thay mặt cho các bệnh nhân tàn tật, xin vô cùng cảm ơn nhân giờ của đồng thời nhân dịp này trong tâm tình mừng Chúa Giáng sinh và năm mới, xin các nhân viên trong giờ của mẹ và quý ân nhân một mùa Giáng sinh đầy an bình, một năm mới hạnh phúc khang an trong mẹ. Nguyện nhiều cho tôi trong cuộc sống bảo vệ đức tin đầy cam go ở quê nhà. Chúng tôi luôn nhớ quý vị trong lời kinh lễ mỗi ngày. Kính thư Linh Mục An Tôn Nguyễn Thanh Đương. À, nếu quý vị cần địa chỉ cũng như xin vui lòng liên lạc với giờ của 265-1512, 265-1512. Và xin đến quý vị. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu.